có những điều cần học để quên. Dạo gần đây, tôi thường nhận được những tin nhắn và email của các em. Các bạn hỏi rằng, làm thế nào để có thể quên được một người mà mình từng yêu? Tôi thường lặng người rất lâu trước mỗi câu hỏi đó, bởi đã rất nhiều lần trong đời, tôi cũng đã tự hỏi mình những điều như thế. Em đọc thơ chị viết, từ bài này qua bài khác, mỗi bài em đều thấy hình ảnh của mình ở trong đó, và em bật khóc, em đã khóc thật nhiều. Tôi khâm phục cái cách bạn bước qua nỗi đau, dù tôi biết để vượt qua được những khoảnh khắc ấy, bạn đã phải dẫm lên rất nhiều gai. Chị ơi, đọc những bài viết của chị xong, em thấy mình đã cứng rắn hơn rất nhiều. Nghị lực này em đã học được từ chị, người con gái chẳng bao giờ đánh mất nụ cười trên môi. Cảm ơn Yến Anh về những bài học vào đời sâu sắc mà bạn đã chia sẻ cùng mọi người. Nhưng Yến Anh ơi, làm sao có thể sống trong những nỗi đau mà vẫn giữ được niềm tin yêu nhiệt huyết ở trong đời, giống như bạn đứng đây? Đó là những lời tâm sự gần đây nhất mà tôi nhận được. Tôi không hiểu tại sao họ lại tìm đến với tôi, một người bạn, một người chị hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp và quen trong quá khứ, mà lại có thể đặt vào tôi một niềm tin trọn vẹn đến như vậy. Có lẽ không chỉ riêng tôi, riêng bạn, mà tất cả những người con gái đang yêu đều muốn người đàn ông mình yêu là của riêng mình, để ta có thể cùng được khóc và được cười trên vai. Và khi yêu, ai cũng muốn được nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời. Nhưng vì một lý do nào đó, dù còn yêu hay không còn yêu, mà người ta vẫn phải chia tay nhau. Trong tình yêu, tôi đã không ít lần rơi nước mắt và đau đớn đến xót xa. Đôi ba lần, tôi cũng hờn trách rồi tự hỏi, tại sao tình yêu của mình lại tan vỡ? Vì người ta không cần mình nữa, hay vì vòng tay mình quá nhỏ bé và niềm tin quá mong manh? Nhưng rồi đến một ngưỡng cửa nào đó trong cuộc đời, tôi hiểu ra được một điều rằng, những hờn trách cũng sẽ chẳng làm mình thanh thản hơn. Vậy tại sao không thể mỉm cười bao dung đi qua nó? Tôi biết, để làm được điều đó rất khó, bởi nó còn tùy vào hoàn cảnh và tùy vào cái cách mà người ta chia tay nhau nữa. Tôi có một cô bạn, cô ấy và bạn trai cô ấy yêu nhau thời đại học, và khi họ gần ra trường thì cô ấy đã chia tay khi phát hiện ra người yêu cô ấy cũng đang nói lời yêu với một người con gái khác. Cô ấy nói với tôi rằng dù còn rất yêu cậu bạn ấy, nhưng cô ấy không thể tha thứ cho những lỗi lầm đó được. Bây giờ, cả hai đều là giảng viên một trường đại học, họ là đồng nghiệp và là bạn bè của nhau. Tôi khâm phục cô bạn ấy của mình rất nhiều, vì tôi nghĩ đó là một nghĩa cử cao đẹp. Đó là sự bao dung, là lòng vị tha, mà tôi biết không phải ai cũng làm được điều đó. Bởi thế nên, tôi cũng cảm thông. Điều này khác với đồng tình với những con người không thể nào tha thứ cho người yêu cũ của mình được nữa, bởi cô ấy hay anh ấy đã quá nhẫn tâm với tình yêu của họ. Tôi không có khái niệm chung cho sự tàn nhẫn, bởi mỗi người đều có những quan điểm và cảm nhận khác nhau. Nhưng tôi biết họ đã đau khổ, và hẳn nỗi đau đó đã dài và sâu đến tận xương tủy, nên mới không bao giờ có thể tha thứ cho người kia của mình được nữa. Nhưng nếu không thể tha thứ được thì cũng đừng thù hận được không? Mới đây, tôi có nhận được email của một cô bé 19 tuổi. Em hỏi tôi rằng, em có nên trả thù cậu người yêu không? Vì cậu ấy đã lợi dụng cả vật chất lẫn tinh thần, đã làm tổn thương cô ấy suốt thời gian yêu nhau. Và khi đã thỏa mãn được những ước muốn của mình, cậu ấy từ bỏ cô bé kia một cách không thương tiếc. Và cô bé ấy đang tìm cách trả thù. Em có nên trả thù không chị? Và nếu có thì như thế nào? Tôi đã nhắn lại với cô bé ấy rằng, em hãy sống hạnh phúc hơn người ta. Đó là sự trả thù cao thượng và vinh quang nhất. Nếu em nghĩ chỉ có sự trả thù mới làm lòng em thanh thản hơn. Tôi không biết cô bé ấy đã nghĩ gì khi đọc lời viết đó của tôi. Tôi không thấy em nhắn lại cho tôi nữa, và tôi mong em đã phần nào bình yên được với suy nghĩ của mình. Làm sao có thể quên được một người mà mình đã từng yêu? Có lẽ tôi cũng không thể nào trả lời câu hỏi này như là một bài toán được. Có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lại không hề đơn giản. Nếu là tôi, tôi sẽ trả lời như thế nào? Hẳn bạn muốn biết điều đó phải không? Có thể tôi sẽ nói với bạn rằng có những điều cần phải học để quên, bởi trái tim luôn có quá nhiều lý lẽ. Nó không tuân theo một chuẩn mực hay một trật tự nào cả. Khi yêu nhau, chúng ta không học cách nhớ về nhau. Nhưng khi không còn yêu nhau, ta lại phải học cách để quên. Khó lắm, tôi biết điều đó chứ. Nếu nó đơn giản thì tôi lại không phải mất thời gian để ngồi viết những dòng chữ này. Nhưng mà suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ dù có học nhiều đến thế nào, bạn cũng không quên được người mà bạn đã từng yêu đâu. Con người ta lạ lắm, đã yêu rồi thì rất khó quên. Hình ảnh ấy chỉ có thể mờ nhạt nếu ta không chạm về miền quá khứ mà thôi. Tôi nghĩ có lẽ cũng chẳng cần phải học cách quên một người, mà hãy học cách từ bỏ những thói quen của nhau. Học để quên những thói quen ấy, và tôi tin khi làm được điều đó, bạn đã quên đi được rất nhiều điều mà bạn không muốn nhớ rồi đấy. Có những điều đáng để nhớ, hãy cứ để nó tồn tại trong trái tim mình. Khi chia tay, con người ta thường chỉ nhớ đến những giọt nước mắt. Có mấy ai nhớ đến nụ cười, nhớ đến những khoảng thời gian đã từng hạnh phúc bên nhau. Vì miệng nói yêu, nhưng tay thì vẫn buông, và chân thì vẫn dậm chân tại chỗ. Họ khóc những tủi hờn của buồn giận, vì người yêu của họ đã làm họ đau. Nhưng tại sao không nghĩ ngược lại rằng, đó cũng là người đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc, đã cho mình biết thế nào là yêu và được yêu. Sao không nghĩ đến những điều tốt đẹp đó để lòng mình thanh thản hơn? Vì suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ sống ở trên đời này không ai muốn làm đau lòng ai cả. Con người ta sống ở trên đời, dù có thế nào thì cũng chẳng bao giờ có thể chối bỏ cái khao khát yêu thương và được yêu thương. Vì đó cũng là một trong những cái đích của cuộc sống mà tất cả mọi người đều muốn và vươn tới. Có thể lúc này đây, bạn sẽ nói tôi là người giỏi triết lý trên những câu chữ. Nhưng bạn ạ, hãy tin tôi đi, đến một lúc nào đó, rồi tất cả sẽ qua. Bạn sẽ vượt qua được những khổ đau đó một cách đến không thể ngờ. Mà chính bạn cũng không thể hiểu nổi bạn đã lấy ở đâu ra cái nghị lực phi thường ấy. Tôi lấy gì để đảm bảo với bạn điều này ư? Vì tôi tin ở bạn, tin rằng bạn sẽ làm được điều đó. Vì không ai muốn đắm chìm mình trong những biển khổ đau cả. Và vì những người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, từng trẻ hơn tôi, đã dạy cho tôi điều đó từ bài học của chính họ. Chơi với những người lớn tuổi hơn mình, bạn sẽ học được khối điều tốt đẹp từ họ đấy. Tin tôi đi.
하늘을 향해 모든 꽃이 자라듯 언제나 한 곳에 해가 저물듯 그렇게 나도 어쩔 수가 없는 것 너만을 향해 있는 것 언제나 가장 갖고 싶은 것 언제나 먼저 있게 되나봐 슬픈 세상에 슬픈 사랑하려 잠시만 나 행복했나봐 너무나 사랑하는데 미치게 부르
아픈 건 나 혼자.